Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Phần các con đừng bắt người ta gọi là thầy, vì các con chỉ có một thầy, còn tất cả các con đều là anh em với nhau. Và các con cũng đừng để người ta gọi là cha, vì các con chỉ có một cha, người ngự trên trời. Các con cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các con có một đấng chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Người trọng đại nhất trong các con sẽ là người phục vụ các con. Phàm ai tự nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên.
Thưa anh chị em, một nhà tư tưởng có nói như thế này: vị thánh nào cũng có một quá khứ, và tội nhân nào cũng có một tương lai. Tức là dù quá khứ đó nó không có đẹp lắm, hay là quá khứ đó nó thường thường, hay ngay cả cái quá khứ đó là một quá khứ tội lỗi, thì một tội nhân cho dù có những cái quá khứ không đẹp như thế thì vẫn có thể vươn lên được, vẫn có thể chiếu sáng cái ánh sáng huy hoàng của Thiên Chúa cho mọi người chung quanh. Con người ta dù tội lỗi như thế nào đi chăng nữa thì cái quá khứ nó không phải là cái chấm hết của cuộc đời, nó không phải là cái tận cùng của một cuộc sống. Nhưng mà nếu biết vươn lên trong ơn Chúa thì tội nhân vẫn có thể trở thành thánh nhân. Và thưa anh chị em, đó là cái cuộc đời hay là cái mẫu gương mà chúng ta có thể chiêm ngắm qua cuộc sống của thánh Augustino. Có thể có một số người hơi gọi là khó tính thì nói rằng cuộc sống của thánh Augustino trước khi ngài trở lại là sâu xa lắm, tội lỗi lắm. Nhưng mà nếu mà mình nhìn sâu vào thì mình có thể thấy được rằng đó là một con người có chân tâm, tức là có cái tâm hồn khao khát đi tìm chân lý. Và có lẽ là cái nẻo đường đi tìm của ngài có khi tìm lầm, tìm sai. Nhưng mà một khi xác định biết được rằng nó là sai là lầm thì ngài vượt thoát nó để tiếp tục đi đến với cái chân lý vẹn toàn, chứ không có phải là ở mãi ở trong tội. Bởi vì người ta nói rằng rơi vào tội nó là cái sự thường tình của con người, nhưng mà ở trong tội là quỷ sứ. Biết tội mà vẫn cứ ở trong tội, đó là quỷ sứ. Thánh Augustino thì không phải là thứ quỷ sứ. Chúng ta nhìn lại quá khứ một tí để mà có thể chiêm ngắm đời sống của Augustino và có thể rút ra được cho mình một cái gì đó cho cuộc sống hiện tại này. Thì anh chị em biết là thế kỷ thứ 3, thứ 4, lúc bây giờ là đế quốc Roma bành trướng mạnh lắm. Và rồi những cái gì gọi là văn minh của một đế quốc, những cái gì gọi là cái nền kinh tế, chính trị, văn hóa của đế quốc Roma đó, nó ảnh hưởng cả châu Âu, cả châu Phi. Và rồi Augustino đã từ Bắc Phi để mà về Roma, kinh đô của đế quốc, tìm cái ý nghĩa lẽ sống của cuộc đời. Và rồi khi mà tới Roma, cái điều mà đầu tiên đập vào cái tâm trí của ngài đó là chủ thuyết Manicheo. Cái chủ thuyết này nói về hai thái cực, thiện và ác. Tức là nó nói ở trong thế giới, trong vũ trụ này có hai ông thần đánh nhau, ông thần thiện và ông thần ác. Cứ mỗi lần mà ông thần nào mà mạnh hơn á thì ông thần đó thắng, và ông thần đó thắng thì ông thần đó sẽ chi phối đời sống của cả vũ trụ này. Ví dụ như nếu như ông thần thiện mà đánh mạnh hơn ông thần ác thì lúc bây giờ cái sự thiện nó sẽ chi phối, và rồi á là vũ trụ chăng sao, thời tiết nó cũng thuận hòa, mùa màng nó cũng sẽ tốt đẹp, và con người nó cũng sống ngon lành nhân ái hơn. Nhưng mà nếu mà thần ác mạnh hơn, đè bẹp, hay nói cách khác là thắng được thần thiện, thì lúc bây giờ những cái gì gọi là chiến tranh, tai ương, hoạn nạn nó cũng sẽ xảy ra. Và rồi con người sẽ không thể nào mà tránh khỏi được cái vấn đề phạm tội. Anh chị em thấy có lý ha. Và Augustino lúc ban đầu cũng thấy có lý lắm. Tại làm sao mà con người của mình nó cứ bị chi phối, nó bị lôi cuốn để rồi là phạm tội hết tội này tới tội kia. Thành ra cái thuyết Manicheo có lý quá. Và rồi hậu quả là Ngài đã đi theo cái thuyết đó cả một thời gian dài. Nhưng mà tới một lúc Ngài nói không được. Không phải cái gì cũng cứ đổ thừa cho thần ác với thần dữ được. Bởi vì Ngài thấy được rằng cùng một hoàn cảnh, cùng một cái trạng huống, mà con người thì vươn lên, mà con người thì bị rơi xuống. Đọc Kinh Thánh Ngài thấy chứ, tại làm sao ở trong đền thờ cùng làm một cái việc cầu nguyện mà người thu thuế thì được tha tội, còn cái người biệt phái, Kinh Thánh mình bảo rằng anh ta vẫn ở trong tội của mình. Hay là cùng vào trong đền thờ để mà dâng của lễ, dâng tiền bạc á, thì cái bà quá được Chúa khen, còn mấy cái người giàu kia thì lại bị Chúa chê. Hay là cái trường hợp bán Chúa, chối Chúa của hai ông tông đồ, tại làm sao một người á thì được vươn lên, một người thì lại bị suy sụp. Nói cách khác, một người thì đi thoát cổ tự tử chết, còn một người thì vượt qua được để rồi làm chứng cho tình yêu của thầy. Từ chỗ đó Augustino mới đi đến một kết luận, khám phá ra một cái chân lý này, đó là không thể nào mà cái đổ thừa cho bên ngoài, mà có một cái yếu tố rất ư là quan trọng, đó là sự tự do tâm ý của con người ta, và đồng thời có được cái ân sủng của Thiên Chúa nữa. Hai cái điều đó làm việc với nhau. Một bên đó là cái sự tự do cao quý của con người, và rồi một bên đó là ân sủng của Thiên Chúa. Và Ngài thấy được rằng trong tất cả những cái điều mà người ta có thể làm được, nhất là những cái điều thiện, điều tốt, đều có sự chi phối của ân sủng trong đó. Có lẽ ở đây không ít người sẽ đặt cái vấn đề khi mà bàn tới ân sủng, tại làm sao có nhiều người được nhiều ơn quá, mà có những người thì ơn chẳng được bao nhiêu. Tại sao có người thì được 5 nén, có người được 2 nén, mà có người chỉ được 1 nén thôi. Anh chị em có bao giờ nhìn ra chung quanh, là nhìn vào trong cái đời sống của mình mà đọc vấn đề với Chúa không? Và bây giờ thử hỏi xem, xét xem anh chị em đang được Chúa ban cho nhiều hay ít, 5 nén hay là 2 nén hay là 1 nén? Thử trả lời xem. Nhiều hay ít?
Nhiều hả?
Không có ai ghen tị hết à? Không có ai phân bì hết à? Ngon lành vậy ta. Ê rằng có nhiều người nói, tại sao cái người kia lại được Chúa ban nhiều hơn tôi? Hay là người này thì được những cái chuyện này mà tôi lại không có được chuyện đó? Có đấy. Chắc là nhiều người trong mà anh chị em ở đây cũng được tới cái mức gọi là thượng thừa rồi, gọi là đi sâu vào cái mầu nhiệm yêu thương của Chúa rồi. Bây giờ thấy cuộc đời của mình nó cái gì nó cũng đầy tràn ra rồi. Tạ ơn Chúa lắm. Nhưng mà cũng có những người mở mắt ra là vẫn cứ là người khác nhiều hơn 5 nén, 3 nén, còn tôi chưa tới nén, nửa nén. Và rồi có người nói, tại sao Chúa không ban cho mọi người đều có những nén bạc giống như nhau, chục nén như nhau đấy, hay là 5 nén nhiều như nhau đó? Nếu mà tôi cứ đặt vấn đề, Chúa mà ban như vậy, không biết người ta có sử dụng cho nó đúng không, hay là lắm khi người ta lại lạm dụng, hay là lợi dụng, hay là có khi á là nó là làm hư cả ơn của Chúa luôn. Lấy một cái ví dụ đơn sơ thôi, mà tôi nghĩ rằng chắc là Chúa đang ban dồi dào ai cũng như nhau á. Anh chị em thấy sinh ra trong cuộc đời này ai cũng bị hay là được chi phối bởi ngày và đêm. Một ngày và một đêm là có bao nhiêu tiếng đồng hồ? 24 tiếng đồng hồ. ấy. Thế mà có những người á làm á là thấy trời đất ơi sao thời gian trôi qua mau quá, tận dụng hết rồi mà vẫn cứ thấy là thiếu thời gian để có thể chu toàn được việc này việc kia. Còn có những người khác thì sao? Trời, thời gian sao mà nó nhiều quá sức, đến nỗi người ta phải giết thời gian cơ mà. Hả? Tôi không biết là thời gian có tội tình gì mà người ta giết thời gian bớt. Ở trong này có mấy người giết thời gian không? Có đấy. Bởi vì nó nhiều quá, nó dư quá. Và rồi là giết thời gian lắm khi bằng ở nhưng không, hay là bằng những cái thứ gì đó. Và ông cha ta đã kết luận bằng một cái câu ca dao rất là giá trị, nó rút tỉa từ những cái kinh nghiệm sống. Ở nhưng không, kiểu giết thời gian là dẫn tới tội. Ở nhưng không là đầu mối của biết bao nhiêu tội. Đấy. Thế cho nên là trước ân sủng của Chúa, mình cũng phải đặt vấn đề ở cái chỗ là mình có sử dụng ơn của Chúa cho đúng hay không. Và rồi á, có khi á, là người ta dùng một giờ mang lại hiệu quả lắm, mà cùng với cái giờ đó thì có người khác lại là không ra gì. Có người làm một giờ được 20 à, nhưng mà có người làm giờ tới 2000 đó. Mà ở cái chỗ mình không có nói là nó ra 20 hay là 2000. Ở cái chỗ là mình đón nhận được ân sủng, và rồi mình có biết cộng tác với ân sủng hay không. Không có phải là cái kết quả nó sẽ ra như thế nào, nhưng mà mình có biết tận dụng ân sủng để rồi mình cộng tác với ân sủng hay không thôi. Đó mới là quan trọng, đó mới là vấn đề. Chứ không phải là ân sủng nhiều hay ít, và rồi cái nó sẽ ra 2000 hay là 20 hay là 2 đồng. Không. Chúa ban cho mình biết đón nhận, và rồi mình cộng tác với cái ân sủng đó mới là vấn đề. Anh chị em đọc lại trong Kinh Thánh sẽ thấy thợ làm vườn nho, Chúa ra Chúa gọi, có người từ sáng sớm, có người giữa trưa, có người còn có tiếng nữa là hết ngày. Ân sủng Chúa trao ban, có người thấy ít quá, hả, ngắn ngày quá. Nhưng mà nếu mà bây giờ mình nói thôi, có một tiếng đồng hồ được bao nhiêu, đói thì chắc là vẫn hoàn đói thôi, chiều nay về chẳng được mấy đồng đâu, thôi vô vườn rồi cứ lè phè cho hết giờ rồi về, thì chắc là cũng sẽ chẳng được gì. Trái lại có những người mặc dầu biết rằng với một giờ hay là một nén mà người ta khi đón nhận rồi, người ta vào trong cái ân sủng đó và người ta làm trong cái vườn nho đó. Mà rồi thưa anh chị em, ơn phúc đổ xuống tuôn tràn ở cái chỗ đó. Không có bao giờ trễ để mà nên thánh hết. Thành ra là Augustino mặc dù tới 32 tuổi đời mới rửa tội. Mặc dầu vào cái vườn nho gọi có thể nói là trễ đấy, nhưng mà Ngài không có lè phè. Cái sự cộng tác với ân sủng của Ngài đó là làm cho ân sủng được phong phú và chuyển trao ân sủng đến cho người khác. Đó là quan trọng. Cộng tác với ân sủng, làm ân sủng được dậy tràn lên và rồi chuyển trao ân sủng đến cho mọi người. Điều đó đáng cho chúng ta suy nghĩ đấy. Và để rồi thánh Augustino đã trở thành một cái người để lại một cái di sản rất là lớn lao cho giáo hội, mà người ta đánh giá là chỉ đứng thứ hai sau thánh Phaolô thôi. Thế thì khi chiêm ngắm đời sống của thánh nhân về một cái khía cạnh đơn sơ đó, chúng ta rút được cái gì? Mình học được cái gì thưa anh chị em? Thì khi mà chiêm ngắm cuộc đời thánh nhân thì tôi lại nhớ một cái câu chuyện của người Nhật. Người ta kể về một chàng thanh niên có tên là Genkai, con của một samurai. Và rồi á, Giang-cai được giới thiệu, được tiến cử để mà vào làm việc cho một viên quan rất là lớn ở trong cung đình. Thì sau khi mà vào làm việc một thời gian thì anh ta lại đem lòng say mê bà vợ của viên quan đó. Và rồi mới lập mưu để mà giết cái viên quan lớn ở trong triều đình. Và sau đó là đem bà vợ của viên quan nó trốn đi một cái vùng đất xa để mà sống. Và những tưởng là sẽ cùng nhau sống tới đầu bạc răng long. Nhưng mà không ngờ một thời gian ngắn thì Giang-cai mới phát hiện ra cái người đàn bà đó là một cái người là ích kỷ, bị ổi đủ thứ lên xấu xa. Thành ra anh ta mới bỏ bà luôn. Và rồi là tìm tới một cái vùng đất xa khác nữa để sống. Và sống bằng việc đi ăn xin. Thì trong cái tình trạng mà cái cuộc sống nó khổ cực như thế, thì Giang-cai mới nghĩ lại, thấy lại cái quá khứ của mình, sao mà nó xấu xa, tội lỗi như thế. Thì anh ta mới cảm thấy hối hận. Và rồi muốn chuộc lại cái cuộc đời của mình bằng một cái việc làm tốt lành nào đó. Thế cho nên là anh ta mới đi tới một cái vùng núi hiểm trở. Cái vùng núi mà có biết bao nhiêu người là muốn vượt qua, nhưng mà vượt qua không được, là bỏ mình là rơi xuống dưới thung lũng cách này cách kia, hay là bị là tức là ác thú nó xé xác. Thành ra anh ta mới quyết định là làm sao mở một con đường qua núi để người ta có thể đi qua được. Và rồi đó là cái ban ngày thì đi ăn xin, tối lại về đào núi. Đào núi suốt 30 năm trời. Và đến khi mà sắp thành công rồi thì thưa anh chị em, một chàng thanh niên khác, một chàng thanh niên tất nhiên là trẻ hơn Giang-cai rồi, cái người đó là con của viên quan lớn của triều đình ngày xưa, mới phát hiện ra được tung tích của Giang-cai. Và rồi anh ta quyết tâm để mà phục thù cho cha của mình. Khi mà biết được mình không thể nào mà tránh được cái án chết được, thì Giang-cai mới tới phủ phục trước anh chàng thanh niên đó mà nói: tôi đáng chết, nhưng xin cho tôi một thời gian, cho tôi một thời gian để tôi có thể hoàn tất được cái con đường đi qua núi đó cho những bộ hành, những người muốn đi qua, và rồi sau đó tôi sẵn sàng chịu chết. Thì anh chàng thanh niên con vị quan đồng ý, và rồi chờ đợi. Anh ta chờ đợi bằng cách là ở chỗ đó luôn để mà canh chừng, và rồi là chờ đến khi mà xong xuôi công chuyện là sẽ xử án cái anh này. Nhưng mà chờ thì không thấy việc gì làm hết, chán quá. Thế cho nên là thôi, cũng bắt tay vào để làm việc với là Giang-cai. Và rồi cái công việc rất là nhanh chóng để mà hoàn thành. Nhưng mà trong cái thời gian làm việc thì anh ta mới từ từ đánh mất đi cái lòng báo thù trong lòng, và thấy cảm phục, thấy mến quá cái sự kiên nhẫn, cái sự hy sinh của Giang-cai. Và rồi khi mà cái công việc hoàn tất, Giang-cai tới phủ phục trước cái người con đó, của viên quan hồi xưa mà anh ta giết đó, và nói: bây giờ thì cứ việc xử án, cứ việc giết tôi. Nhưng mà cái người con đã nâng Giang-cai dậy và nói một câu như thế này: thưa anh chị em, làm sao mà tôi có thể chém đầu được thầy của tôi? Làm sao mà tôi có thể chém đầu được thầy của tôi? Từ một kẻ thù mà chuyển qua một người thầy, đó phải chăng nó một cả một cái hành trình của ân sủng, ân sủng của sự sám hối, ân sủng của sự tha thứ, ân sủng của cái phục thiện, ân sủng của cái nỗ lực để mà mang lại cái điều tốt, điều lành cho người ta. Và cái điều đó nó được thực hiện ở trong đời sống của Giang-cai, của cả cái người con của vị quan đã bị giết hại trước đây. Ân sủng, thưa anh chị em, quan trọng lắm ở trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà mình biết rằng ai ai trong chúng ta cũng đã từng đón nhận ân sủng rồi. Liệu rằng mình có biết tận dụng ân sủng đó, mình có biết làm cho nó phong phú lên hơn không? Rồi mình có biết chuyển thông cái ân sủng đó cho người khác không? Mình có biết bắt chước Thánh Augustino sau khi đã trở lại với Chúa rồi là đào đường, là làm đường để người ta có thể qua cái con đường đó đến với Thiên Chúa không? Đào đường, làm đường là một cái công việc khó khăn, vất vả lắm, khi phải chắc trở lắm. Nhưng mà chỉ có khi nào người ta biết cộng tác với ơn sủng của Chúa, làm việc trong ơn thánh của Chúa, thì rồi chắc chắn người ta cũng sẽ trở thành những con người thánh của Chúa. Và đó là ơn gọi của tất cả chúng ta. Không ai có thể gọi là mình đã trễ rồi trên cái con đường nên thánh cả. Cái bước chân theo mẹ Maria, tức là những cái bước chân nên thánh. Và rồi ơn sủng của Chúa qua bàn tay của mẹ đổ trong cuộc đời của chúng ta. Xin cho nó đừng trở nên vô ích. Xin cho tất cả chúng ta biết cộng tác, biết nỗ lực để truyền thông ơn thánh của Chúa đến trong gia đình của mình và đến cho tất cả mọi người. Và như vậy chúng ta cũng đang trở nên những con người thánh.
Thương con không bờ không đến. Chúa chớ bỏ con. Con tin cậy vào Ngài trọn cuộc đời. Con dâng ca kính dâng Ngài tình yêu tuyệt mỹ. Ngài thương con như biển như trời, vì Ngài thương con không.